chú thích ăn chay nhưng mà uyển chuyển, không đối đầu với người thân, không đối đầu với bạn bè, không đối đầu với họ hàng, không đối đầu với hàng xóm láng giềng của chúng ta. Chúng ta vẫn phải hài hòa với họ, đấy mới là cái người ăn chay thực sự các quý vị. Nếu chúng ta ăn chay như thế, chúng ta vẫn có thể ngồi chung mâm với họ. Chúng ta một đĩa muối, một bìa đậu, một đĩa lạc, một bát lạc rang, một chút lạc rang, muối lạc, vân vân, hoặc một đĩa rau luộc, một bìa đậu, chúng ta chấm như mọi người bên cạnh họ vẫn cứ gắp thịt, gắp tôm cua, ốc ếch họ ăn kệ họ. Chúng ta vẫn cứ cười nói bình thường với họ. Chúng ta đừng có bịt mũi, đừng có quay lưng lại mâm cơm với người thân của chúng ta. Đấy, giống như Phật tử ở dưới Xuân Mai ấy, mấy năm trước thầy kể rồi đấy. Thọ giới Bồ Tát về cuối cùng là gia đình có hai vợ chồng với lại đứa con. Đấy. Thế bắt đầu ngồi ăn thì quay lưng vào mâm. Ông chồng ông tức quá. Ngày xưa thì ông ấy vẫn là vợ chồng yêu thương nhau thì ông vẫn tạo điều kiện. Nhưng bây giờ tự nhiên cái bà vợ bà đi chùa về bà thọ giới, chính bà ấy lên đây thọ giới Bồ Tát rồi đấy. Xong khi mà gia đình như thế, các Phật tử mới nói với thầy và thầy đã giảng, hình như một hai lần thầy cũng đã nói cho rồi đấy, không được như thế. Mình tu như vậy là thái quá, tu như vậy là coi thường những người thân của chúng ta, tu như vậy là đi ngược lại với lời Đức Phật dạy, từ bi giáo hóa phổ độ chúng sinh cơ mà. Chúng ta tu kiểu gì mà ngay trong gia đình chúng ta đã quay lưng lại với nhau rồi thì không được. Thầy không bao giờ dạy các Phật tử chúng ta như thế cả. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Đến với chùa Khai Nguyên, thầy chưa bao giờ dạy chúng ta đi ngược lại với cái cuộc sống an vui và hạnh phúc của gia đình chúng ta cả. Mà phải lấy cái nền tảng gia đình là số một. Sau đó thì chúng ta mới tu tập và tiến lên. Đừng bao giờ các vị nghĩ rằng ta tu Phật ta quên, ta bỏ hết, buông hết cái gia đình chúng ta. Thầy chưa bao giờ dạy chúng ta như thế. Cho nên tu cái kiểu mà như Phật tử dưới Xuân Mai quay lưng lại với chồng với con trong bữa cơm luôn các quý vị, 100% luôn, quay lưng lại. Mà thầy đã gọi cái vị đó lên để chửi cho một trận rồi, mắng cho một trận rồi, và nói tôi không bao giờ dạy các bà thọ giới Bồ Tát mà lại làm như thế, hỏi tu ở đâu, tu chùa Khai Nguyên, ai là thầy thổ truyền giới cho, và ông đạo thịnh ở chùa Khai Nguyên người ta chửi tôi. Tôi đâu có dạy thế đâu. Đó, cho nên cuối cùng Phật tử đây bị cái chướng. Cái chướng này thì ông chồng ông ấy chơi lại cho. Ông thông gia đến, ông bà tham gia đến thăm nhà. Thế là ông ấy ra chợ, ông mua mấy con cá, mua cả con gà về. Ông bảo hôm nay bà đi xuống làm cơm để đãi thông gia. Chết chưa? Cá ông mua hẳn cái con cá chép bụng to có chửa mà còn sống. Gà ông mua cả con gà, mọi khi ông mua cái đồ làm sẵn thì hôm nay ông mua hẳn như thế. Bà đi xuống bếp làm cơm đãi ông bà thông gia. Nếu không làm, bà cãi, bà bảo tôi không làm. Ông không làm, bảo nếu hôm nay bà không làm thì ngay ngày hôm nay bà viết đơn để tôi ký rồi, bà ra khỏi chùa, khỏi nhà. Đi đâu phải đi. Nào có dám không? Có dám không? Không dám. Cho nên tu như vậy là hỏng rồi. Tu làm sao mà mình cảm hóa được chồng mình, được con mình, được vợ mình, được bố mẹ mình, được người thân của mình đầu tiên đó. Xong đó tiếp đến là cảm hóa gì? Đến bạn bè, cảm hóa đến hàng xóm, láng giềng. Quan trọng chỗ đó. Các vị thấy thầy ăn chay. Nhưng mà tất cả các vị cứ hỏi, tất cả các dân làng ở trong xóm, trong xã Sơn Đông này, thầy có chửi người ta là các vị ăn mặn là các vị là ma, là quỷ hay là gì đâu. Có không? Không bao giờ có. Thầy đối xử với mọi người, đại đa số mọi người ở dân ở xã đây họ đều quý thầy cả. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp, một cái lý do nhất định nào đó họ không ưa, không thích thì đấy là việc của họ. Chúng ta biết là đến Đức Phật còn có người chửi mắng, đến Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có người không bằng lòng cơ mà, đúng không? Thầy làm cái gì đâu. Nhưng mà đại đa số là người dân địa phương đây, họ đều hoan hỷ và đều kính trọng thầy. Điều quan trọng cái chỗ đó. Và chúng ta tu làm sao đó, người nhà chúng ta cũng phải như thế, bạn bè, rồi họ hàng, hàng xóm láng giềng chúng ta cũng phải quý kính trọng chúng ta. Cách đây mấy hôm có một sư lên nói với tôi là bạch thầy, mẹ của con mấy tháng nay là có vấn đề, tu có vấn đề rồi. Tôi hỏi vấn đề gì? Bà mẹ của con á, cũng bắt đầu ăn chay được mấy tháng nay, nhưng mà về tự nhiên là xa lánh hết họ hàng và bạn bè. Đi ăn cỗ ăn bàn, đến một cái thì mừng một cái là về luôn. Mọi người bảo ở lại ăn cơm, bảo nhất định không ăn. Không ăn rồi mà là còn lại nói những cái lời mà khiến cho mọi người họ rất là bị tổn thương, khiến cho họ hàng, khiến cho bạn bè họ bị tổn thương á. Đấy, khổ lắm. Thôi, mình phải khéo léo. Đến đó thì nếu mà không, mình không ăn cái đó thì vẫn cứ ngồi lại với họ hàng, với bạn bè vân vân. Mình không ăn thịt ăn cá trong cái mâm thì thôi. Thì đi ăn cỗ ăn bàn thì thường là có nắm xôi mà, đúng không? Chúng ta vốc nắm xôi, chúng ta ngồi, chúng ta nhâm nhi từ đầu đến cuối để cho mọi người cùng vui. Họ bảo là ăn thì mình bảo là ôi hôm nay bụng tôi có vấn đề. Thôi các ông, các bà hoặc các bạn thông cảm, hôm nay bụng mình nó có vấn đề. Thế thôi, nhẹ nhàng như thế. Mình ăn chay mà họ không biết mình ăn chay, đó mới là người ăn chay thực sự. Ăn chay chưa thì ngồi vào, ui giời hôi lắm, bẩn thế. Thế thì hóa ra bảo họ ăn hôi, bảo ăn bẩn à. Bảo chồng con, bảo người thân mình ăn bẩn à, ăn hôi à. Thế trước đây mình vẫn ăn bình thường đấy mà. Khổ lắm. Đấy, ở cái hành động, ở cái chỗ mà gọi là cư xử của chúng ta là không chuẩn, không tế nhị, không có văn hóa. Người ta gọi là đấy, ăn chay đấy nhưng mà không có văn hóa là chỗ đấy đấy. Cho nên người ta mới nói là ăn mặn nói ngay, còn ăn chay nói dối như thế đấy. Ăn chay nói tục là như thế. Ai đi bảo thức ăn của người thân của mình là hôi lắm, tanh lắm, là bẩn lắm, ghê lắm. Thế thì chết thật đấy. Đấy, để ý nhá. Cũng không thể trách các vị được. Ngày xưa thầy khi mới xuất gia cũng như thế đấy. Gọi là cái tâm đấu chiến. Cái tâm gọi là nó nhìn thấy lỗi của người ta một cái là đọc vị ngay, phản ứng ngay. Đó là cái tự nhiên. Khi chúng ta mới từ ác sang thiện thì chúng ta vẫn còn phân biệt giữa thiện và ác phải rõ ràng. Bên này là đen, bên này là trắng này. Đen trắng phải rõ ràng. Đó. Cho nên nó phản ứng một cách gì tự nhiên, không thể trách được. Nhưng mà qua đây thầy cũng muốn chia sẻ để các Phật tử chúng ta, đạo tràng chúng ta, cũng như những người gần xa có duyên với chúng tôi, để thấy rằng chúng ta bỏ được cái giai đoạn phân biệt chấp trước đó đi, để tiến lên cái sự tu tập, nhưng mà hài hòa được với người khác. Và dần dần từ đó chúng ta cảm hóa người khác, đó là điều rất là tốt. Ngày xưa chúng tôi dính vào cái thời đó, dính vào cái giai đoạn đó một thời gian, cho nên cũng nhiều người ghét lắm. Thậm chí trước đây là bạn bè rất thân với nhau, nhưng mà sau khi chúng tôi phản ứng họ một cái, họ quay lưng lại với chúng tôi ngay. Và như bên này, hai bên thì không ngồi được với nhau đó, cũng chỉ về cái ăn uống mà thôi. Đấy, kể cả người xuất gia đấy các quý vị. Cho nên ở đây qua đây cái đúc kết lại thì chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi thì khuyên các Phật tử chúng ta nhẹ nhàng. Đi ăn cỗ ăn bàn với họ hàng, với bạn bè, mặc dù họ biết mình là người ăn chay, hoặc là có người chưa biết, người không biết, chúng ta vẫn ngồi ăn, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà không ăn cái đồ đó. Chúng ta ăn tí rau, hoặc chúng ta ngồi, chúng ta nhâm nhi lấy tí xôi, chúng ta ấy tí, họ hỏi làm sao đó, chúng ta rất nhẹ nhàng thôi. Các vị cứ nói với tôi, hôm nay sáng nay không biết làm sao nó đau bụng. Thì một năm đi ăn cỗ có vài lần nữa mà các quý vị. Chúng ta cứ lấy cớ đau bụng thì có ai nói gì chúng ta, đúng không? Hôm nay bị đau bụng quá cho nên là không ăn được rồi, ông bà hay là các bác thông cảm, hoặc là các bạn hoan hỉ, các bạn thông cảm cho mình hôm nay đau bụng. Nói thế thôi, chỉ cần nói hôm nay là đau bụng quá không ăn được. Tự nhiên nó từ hôm qua giờ nó cứ đau bụng không ăn được. Có ai bắt được người ốm, người đang đau bụng ăn đâu, đúng không? Nhẹ nhàng thế là ngồi ăn, ăn xong là về. Chả ai nói được mình cả. Đừng có phản ứng một cách thái quá. Đấy, đây là cái kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi đi đâu, đi ăn cỗ ăn bàn đâu thế, ngồi chung một mâm với kể cả với các thầy hay với là các bác lãnh đạo chính quyền vân vân, đến nơi nào đó họ ngồi chung một mâm, kệ họ. Họ rót rượu rót bia ra đưa cốc cho mình, kệ họ. Họ dâng lên để chúc mừng mình cũng dâng lên mình chúc mừng, nhưng mà mình gì, mình lại đặt xuống, mình không uống. Thế là gì? Họ thấy họ cũng được mình là tôn trọng họ, mình không có phản ứng lại bé bàng trước mặt họ. Họ rót cho mình đưa vào mình vẫn chắp tay A Di Đà Phật, Nhưng mình chắp tay A Di Đà Phật không phải là mình tiếp nhận, chắp tay A Di Đà Phật tức là gì? Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, niệm những điều thiện. Là A Di Đà Phật là gì? Trong tâm mình là gì? Dạ nhà cháu không dùng đâu. Nhưng mà bên ngoài thì mình vẫn không phản ứng gì. Người ta bảo là chúc mừng là sức khỏe, mình cũng nâng lên mình chúc mừng sức khỏe họ. Nhưng điều quan trọng là mình không đưa vào miệng, mình lại đặt xuống. Người ta thấy mình 2-3 lần nhấc lên như thế mà không nhấp môi lần nào, không đưa lên môi, không uống, thì họ biết ngay là thầy này là gì? Không uống rượu, thầy này là không uống gì? Không uống bia. Thế thôi. Kể cả ăn uống trong mâm cũng thế. Ăn chung một cái mâm ngồi với người ta như thế này. Nhưng mà chỉ ngồi mình cầm đũa. Nếu mà có rau luộc thì mình gắp rau luộc. Nếu có bát nước chấm mà thấy họ chấm vào đó rồi thì mình không bao giờ chấm vào đó nữa. Mình gấp cái rau luộc không, mình cho vào cả bát của mình. Mình nhâm nhi thậm chí một vài cọng rau luộc đó cũng hết cả bữa cơm. Về nhà ăn sau. Nhưng không phản ứng lại với họ là tôi ăn chay, tôi không ngồi với các ông ăn mặn đâu, thế này thế khác. Không. Nét mặt vẫn hoan hỉ, vẫn cười tươi, vẫn đối nội đối ngoại bình thường. Các vị thấy. Đấy. Đây là tu để đến một cái giai đoạn nó khá hơn. Cái giai đoạn mình phản ứng làm cho người thân của mình bực tức và thấy là tổn thương, khác nhau cái điều đó. Cho nên nhớ đây là những cái bài học, đây là những bài học mà các Phật tử chúng ta cần phải học lấy trong khi chúng ta ăn chay. Sẽ có những cái chướng ngại, sẽ có những cái điều mà chúng ta cần phải cư xử làm sao nó chuẩn mực, nó đúng đắn với cái phép ban giao, gọi là kính khách, hay gọi là đối ngoại với những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, họ hàng của chúng ta, láng giềng của chúng ta, vân vân. Đó.